Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 7, năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha với các phong trào bình dân tại Bolivia. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lâu, ngại chi sương gió xa gì gian khổ đường xa. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nhất thời, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Quý vị và các bạn thân mến! Loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo là mệnh lệnh của Chúa Giêsu dành cho giáo hội. Công việc truyền giáo, rao giảng tin mừng, không chỉ dành riêng cho các tu sĩ, linh mục và giám mục, mà còn dành cho toàn thể dân Chúa. Vì rao giảng tin mừng là bản chất của giáo hội, nên giáo hội không ngừng mời gọi con cái mình ra đi rao giảng tin mừng cho mọi người, bằng nhiều cách thế khác nhau, ở những biên cương khác nhau. Nhưng để rao giảng lời Chúa hay tin mừng, đòi buộc mỗi người cần thấm nhuần lời ấy vào lòng, cần thấm nhuần lời ấy vào đời sống mỗi người. Hay nói cách khác, người môn đệ của Chúa Giêsu cần có con tim rộng mở để nghe lời và hiểu thì mới sinh hoa kết trái được. Bài tin mừng hôm nay khiến chúng ta phải suy nghĩ khi đứng trước lời và sứ vụ lời của chúng ta. Bốn loại người trong bài tin mừng cũng nghe chỉ một lời, nhưng thái độ đón nhận thì khác nhau. Người được gieo bên vệ đường, người được gieo nơi sỏi đá, người được gieo vào bụi gai, và kẻ được gieo vào đất tốt. Kết quả ở mỗi vị trí đều khác nhau, bởi vì thái độ đón nhận lời khác nhau tôi là loại người nào trong bốn loại người trên? Ở đây, Chúa Giê-xu muốn cho chúng ta thấy rằng, nghe lời của nước trời, tức là tin mừng của nước trời, thì chưa đủ, nhưng còn phải hiểu nữa. Như vậy, đứng trước lời, con người chỉ có hai thái độ, hoặc hiểu, hoặc không hiểu. Nhưng có điều thắc mắc là tại sao Chúa Giê-xu lại nói đến việc nghe và hiểu, hoặc nghe và không hiểu? Người thứ nhất nghe lời của nước trời mà không hiểu. Không hiểu ở đây không có nghĩa là thiếu khả năng, thiếu kiến thức, mà không hiểu có nghĩa là không có tình yêu, không yêu lời của nước trời. Hiểu hay không hiểu là lý lẽ của con tim, của cõi lòng, chứ không phải của cái đầu. Ở đây, chúng ta bắt gặp được một lối sống tin mừng rất Do Thái. Hiểu là yêu, là đón nhận lời, là sinh hoa kết quả phát xuất từ cõi lòng, từ con tim. Con đường Chúa Giê-xu đem đến để hướng dẫn con người nghe và hiểu đều được khởi đi từ cõi lòng, từ con tim yêu thương. Nghe và hiểu lời không còn thuộc về cái đầu thuần túy lý lẽ của người Hy Lạp nữa, mà nghe và hiểu lời thuộc về con tim yêu thương theo lối sống của người Do Thái, là yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết dạ, hết sức. Và mệnh lệnh yêu mến này vẫn cứ là hôm nay, là mới mãi mãi, là phải ghi lòng tạc dạ. Yêu mến Thiên Chúa như thế, thì cũng yêu mến các thụ tạo của Ngài tạo ra, và muốn ra đi loan báo cho chúng biết về một Thiên Chúa yêu thương nhân loại và hiến mình vì nhân loại. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn được nghe lời và hiểu. Xin cho chúng con nỗ lực không ngừng việc loan báo tin mừng, để lời của Chúa được vang xa và được tôn vinh cho hết thảy các dân tộc và mọi biên cương. Amen.
Đẹp thay bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lông lông, ngại chi sương gió gian khổ đường xa. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Los Angeles, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha bổ nhiệm ba giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Los Angeles. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Robert Barron, Đức ông Joseph Brennan và Đức ông David O'Connell làm giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Los Angeles. Ba giám mục sẽ giúp Đức Tổng giám mục Jose Gomez, các giám mục phụ tá khác và các linh mục, phó tế trong việc phục vụ giáo phận lớn nhất tại Hoa Kỳ. Đức ông Brennan và Đức ông O'Connell là những linh mục hiện đang phục vụ trong Tổng giáo phận Los Angeles, trong khi cha Barron là giám đốc Đại chúng viện Mundelein thuộc Tổng giáo phận Chicago và là người sáng lập chương World on Fire xin tạm dịch là lời bốc cháy, một phương tiện truyền thông toàn cầu. Đức ông Brennan hiện là tổng đại diện và là phó tri viên điều hành của Tổng giáo phận từ năm 2012, trong khi Đức ông O'Connell hiện là cha chính xứ San Francis Caprini ở Nam Los Angeles. Cha Barron cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 21 tháng 7 vừa qua rằng đó là một bất ngờ hoàn toàn, trong khi ngài là một vị diễn thuyết có thế giá, được các nơi thường xuyên mời nói chuyện, và ngài cũng là bình luận gia công giáo thường xuyên trên truyền hình. Nhưng ngài nói, trách nhiệm chính của tôi bây giờ là phục vụ như một giám mục phụ tá. Tôi sẽ hiện diện thường xuyên với dân Chúa trong tổng giáo phận. Đối với Đức ông Brennan, việc bổ nhiệm này cũng đến thật bất ngờ. Đức ông nói, nó giống như một cú đấm vào bụng. Tôi đã có một phản ứng tức thời, là cuộc sống của tôi rồi đây sẽ khác trước. Chúng ta thường có kế hoạch riêng, nhưng rồi Thiên Chúa có ý định khác. Đức ông Brennan chủ yếu xem mình là một mục tử, và ngài mang ý thức mục vụ đó trong vai trò của mình như là tổng đại diện. Ngài phát biểu, đó là việc đặt cuộc sống mình nằm xuống hàng ngày, và tôi nghĩ cuộc sống giám mục cũng sẽ như vậy. Đức ông Brennan cho biết, ngài muốn mang niềm vui vào sứ vụ của mình, giống như Đức Thánh Cha Francisco vậy. Ngài nói, tôi cố gắng để mang lại một ý nghĩa thực sự của lòng biết ơn cho mỗi ngày, ngay cả ở giữa quyết định khó khăn, những vấn đề và các tình huống cần phải được xử lý, mà không thiếu nghiêm túc. Tôi cố gắng vui vẻ. Tôi cũng cố gắng thêm một tí hài hước vào đó nữa. Đức ông O'Connell là người đã phục vụ tại các giáo xứ ở Nam Los Angeles trong hơn 25 năm, đã phục vụ đặc biệt cho các cộng đồng từng bị bạo lực và ảnh hưởng của băng đảng và ma túy. Ngài phát biểu, tôi tin rằng những gì thực sự quan trọng đối với chúng ta là đi đến các khu dân cư hàng xóm, hiện diện ở đó với mọi người. Ngài giải thích rằng các giáo xứ của ngài luôn luôn thực hiện các cuộc rước Posadas, thăm viếng các gia đình và đi đàn thánh giá trong các khu dân cư, chứ không phải trong khuôn viên nhà thờ. Ngài nói, đó là cách chúng ta có thể thay đổi vùng Nam Los Angeles là khu dân cư nghèo, nghĩa là chúng ta cần vượt ra và đi đến làm việc với dân chúng ở các khu dân cư. Tôi luôn luôn yêu thương họ, tôi luôn luôn thích sống trong các giáo xứ có các khu dân nghèo như vậy. Đức ông O'Connell hiện là thành viên trong Hội đồng Tài chánh của Tổng giáo phận, đồng thời cũng cộng tác với các nhà lãnh đạo cộng đồng và các viên chức cảnh sát trong những nỗ lực can thiệp trong các vụ băng đảng. Tuy ngày giờ phong chức chưa được quyết định, nhưng chắc chắn ba giám mục tân cử sẽ được tấn phong vào mùa hè này. Được biết, với gần 5 triệu giáo dân, Tổng giáo phận Los Angeles là giáo phận lớn nhất ở Hoa Kỳ. Tổng giám mục giáo phận hiện nay là Đức cha José Gómez. Tin giáo hội tại Angola. Hội đồng giám mục Angola yêu cầu chính phủ trong sáng trong các giao thương với Trung Quốc. Các giám mục Angola kêu gọi chính quyền trong sáng hơn trong các lợi nhuận của việc buôn bán với Trung Quốc để tránh nạn đầu tư. Hội đồng giám mục Angola đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo do Ủy ban Công lý và Hòa bình công bố những ngày vừa qua. Trong số các đề nghị do các giám mục đưa ra, có sự cần thiết nghiên cứu và hiểu biết luật lệ môi sinh từ phía mọi tác nhân mục vụ, trên mọi bình diện và phổ biến sự hiểu biết này một cách rộng rãi, để tất cả mọi người hiểu biết các nguy cơ của nạn ô nhiễm môi trường sinh sống như biển khơi suy thoái, việc sử dụng đất đai không thích hợp và ô nhiễm các nguồn nước trong những vùng khai thác quặng mỏ, vân vân. Nhất là hiểu biết các hệ lụy của nạn ô nhiễm đối với sức khỏe và phẩm chất cuộc sống của dân chúng. Ngoài ra, đứng trước nạn bạo hành trong gia đình, Ủy ban Công lý và Hòa bình cũng phát động chiến dịch bài trừ nạn bạo hành trong gia đình bằng cách phổ biến luật chống nạn bạo hành giữa các nhóm và phong trào hiệp hội tông đồ, cũng như trong các trường học, đồng thời thăng tiến các tổ chức bảo vệ pháp luật cho các nạn nhân. Nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ bắt đầu vào tháng 12 tới đây, Hội đồng Giám mục Angola cũng thăng tiến chiến dịch hòa giải quốc gia bằng cách chú ý nhiều hơn tới các tù nhân, các người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, người di cư và các nhóm yếu đuối dễ bị tổn thương khác. Sau cùng, Ủy ban Công lý và Hòa bình Angola mời gọi các luật sư công giáo và các người thiện nguyện trợ giúp pháp luật cho những người bị thiệt thòi nhất hay có vấn đề với pháp luật. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc gặp gỡ thế giới lần thứ hai các phong trào bình dân tại Bolivia chiều mùng 9 tháng 7 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã có bài nói chuyện với các thành viên của cuộc gặp gỡ này. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bài nói chuyện này. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Cuối cùng, tôi muốn tất cả chúng ta xem xét một số trách vụ quan trọng cho thời điểm lịch sử hiện tại, vì chúng ta muốn có sự thay đổi tích cực vì lợi ích của mọi anh chị em chúng ta. Chúng ta biết điều đó. Chúng ta muốn có sự thay đổi được phong phú hóa bởi sự hợp tác của các chính phủ, của các phong trào bình dân, của các lực lượng xã hội khác. Chúng ta cũng biết điều đó nữa. Quả không dễ khi phải ấn định một nội dung của sự thay đổi. Nói cách khác, một chương trình xã hội biết nhập thân với các dự án huynh đệ và công lý mà ta đang tìm. Bởi đó, anh chị em đừng hy vọng một công thức từ vị giáo hoàng này. Cả Đức Giáo Hoàng lẫn giáo hội đều không có độc quyền đối với việc giải thích thực tại xã hội hay đề xuất giải pháp cho các vấn đề hiện thời. Tôi dám nói rằng không hề có một công thức. Lịch sử được làm nên từ mỗi thế hệ nhờ biết đi theo vết chân của các thế hệ trước đó, nhờ dò dẫm đường đi của nó và nhờ biết kính trọng các giá trị mà Thiên Chúa đã đặt vào trái tim của con người. Dù sao, tôi cũng xin đề nghị ba trách vụ lớn, đòi sự đóng góp chung và dứt khoát của các phong trào bình dân. Trách vụ đầu tiên là đặt nền kinh tế vào việc phục vụ người dân. Con người nhân bản và thiên nhiên không phải là để phục vụ đồng tiền. Ta phải nói không với các nền kinh tế loại trừ và bất bình đẳng, trong đó đồng tiền cai trị chứ không phải việc phục vụ. Nền kinh tế ấy chỉ có giết, nền kinh tế ấy chỉ có loại trừ, nền kinh tế ấy hủy diệt mẹ đất. Kinh tế không được là cơ chế tích lũy của cải, nhưng đúng hơn là việc quản trị thích đáng căn nhà chung của chúng ta. Điều này bao hàm cam kết chăm sóc cho căn nhà đó và phân phối thích đáng các của cải của nó cho mọi người. Không phải chỉ bảo đảm việc cung cấp lương thực hay nâng đỡ phải lẽ. Nó cũng không phải chỉ bảo đảm ba chữ L là đất đai, land, nhà ở, lodging, và công ăn việc làm, labor, mà anh chị em đang làm, dù đây đã là một bước tiến tới rồi. Một nền kinh tế thực sự có tính cộng đồng, một nền kinh tế có thể nói là theo linh hứng Kitô giáo, phải bảo đảm phẩm giá người ta và phúc lợi cũng như thịnh vượng trần thế tổng quát của họ nữa. Và câu này do Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 đã nói cách đây 50 năm rồi. Còn trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy rằng, ai tự phát cho người đang khát một ly nước sẽ được tưởng nhớ trong nước của Thiên Chúa. Thành thử, điều này bao gồm ba chữ L, nhưng cũng bao gồm quyền được giáo dục, chăm sóc y tế, các kỹ thuật mới, các biểu hiện nghệ thuật và văn hóa, truyền thông, thể thao và giải trí. Một nền kinh tế công chính phải tạo ra các điều kiện để mọi người đều được vui hưởng tuổi thơ không thiếu thốn, phát triển tài năng khi còn trẻ, làm việc với đầy đủ các quyền lợi trong những năm tháng hoạt động, và vui hưởng một cuộc hưu trí xứng đáng khi họ về già. Đó là một nền kinh tế, trong đó con người nhân bản, trong sự hòa hợp với thiên nhiên, tạo cơ cấu cho toàn bộ hệ thống sản xuất và phân phối theo đường lối, trong đó các tài năng và nhu cầu của mỗi cá nhân được phát biểu cách thích đáng trong đời sống xã hội. Anh chị em và cả những người khác đã tóm lược nguyện vọng này trong một cách nói đơn sơ nhưng rất đẹp đẽ là sống tốt. Một nền kinh tế như thế không những đáng được ước ao và cần thiết mà còn khả hữu nữa. Nó không ảo tưởng hay mây khói, nó là một viễn cảnh cực kỳ hiện thực. Ta có thể đạt được nó. Các tài nguyên hiện có trên thế giới của chúng ta, hoa trái công lao của nhiều thế hệ con người, và hồng phúc tạo thế, quá đủ để phát triển toàn diện mỗi người và trọn con người. Và vấn nạn ở đây là một chuyện khác. Hiện đang có một hệ thống với các mục tiêu khác, một hệ thống trong khi gia tốc nhịp độ sản xuất một cách vô trách nhiệm, trong khi sử dụng các phương pháp kỹ nghệ và canh nông gây hại tới mẹ đất nhân danh năng suất, đang tiếp tục bác bỏ các quyền lợi kinh tế, xã hội và văn hóa sơ đẳng nhất của hàng triệu anh chị em chúng ta. Hệ thống này đi ngược lại kế hoạch của Chúa Giêsu. Làm việc cho việc phân phối công bằng của các hoa trái của trái đất là công lao của con người, không phải chỉ là việc từ thiện. Nó là một nghĩa vụ luân lý. Đối với các Kitô hữu, trách nhiệm này càng lớn hơn nữa. Đây là một giới răng. Nó liên quan tới việc dành cho người nghèo và mọi người những gì là của họ theo quyền lợi. Đích điểm phổ quát của của cải không phải là hình ảnh để nói trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Nó là một thực tại có trước tư hữu. Tài sản phải luôn phục vụ nhu cầu của người ta, nhất là khi đụng tới tài nguyên thiên nhiên. Các nhu cầu này không bị giới hạn vào việc tiêu thụ, chỉ rót vài giọt bất cứ khi nào người nghèo lắc ly, những cái ly chưa bao giờ tràn đầy là điều không đủ. Các chương trình phúc lợi nhằm vào một số tình trạng khẩn cấp chỉ có thể được coi như là giải pháp tạm thời. Chúng không bao giờ có khả năng thay thế được việc bao gồm đích thực, một việc bao gồm đem lại việc làm có giá trị, tự do, có óc sáng tạo, có tham dự và đầy liên đới. Trên con đường trên, các phong trào bình dân đóng vai trò chủ chốt, không những qua việc tạo yêu sách và đưa ra phản kháng, mà một cách còn nền tảng hơn nữa là phải có óc sáng tạo. Anh chị em là các thi sĩ xã hội, những nhà sáng tạo ra việc làm, những nhà xây dựng nhà ở, những nhà sản xuất ra thực phẩm, trước hết cho những người bị thế giới thị trường bỏ lại sau lưng. Tôi đã chứng kiến nhiều trải nghiệm, trong đó các công nhân, hợp nhất trong các hợp tác xã và nhiều hình thức tổ chức cộng đồng khác, đã có thể tạo công ăn việc làm ở những nơi nền kinh tế ngẫu tượng chỉ để lại chút cơm thừa canh cặn. Các cơ sở kinh doanh được phục hồi, các hội chợ địa phương và các hợp tác xã của người lượm giấy là điển hình của nền kinh tế đại chúng này. Một nền kinh tế phát sinh từ loại trừ, nhưng từ từ và kiên nhẫn và cương quyết chấp nhận các hình thức liên đới, giúp nó ra bề thế hơn. khác biết bao so với tình huống trong đó những người bị thị trường chính thức bỏ rơi, bị bóc lột như những người nô lệ. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo trong bài thời sự ngày mai.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Phải chăng đau khổ là một sứ điệp của Thiên Chúa? Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trước hết, chúng ta hãy chiêm ngắm trái đất là ngôi nhà chúng ta đang sống. Thiên nhiên là một bức tranh mà chẳng có họa sĩ nào, dù tài ba đến đâu, có thể mô phỏng được. Vũ trụ tuần hành theo một trật tự và hài hòa mà chẳng có kỹ sư hay bộ óc nào của nhân loại có thể tưởng tượng được. Đây quả là công trình kỳ diệu của đấng tạo hóa. Và khi mọi sự đều diễn ra tốt đẹp như thế, thì tin tưởng nơi một đấng tạo hóa như thế là điều thật dễ dàng. Thế nhưng, thiên nhiên có lúc không còn là một bức tranh để chiêm ngắm nữa. Hãy nhìn đến những bãi sa mạc mênh mông ở Phi Châu. Hãy nhìn đến những cuồng phong bão táp. Hãy nhìn đến những cảnh động đất, núi lửa giết hại không biết bao nhiêu người. Liệu có dễ dàng để tin ở một đấng tạo hóa toàn năng và toàn thiện không? Từ thiên nhiên, chúng ta thử nhìn sang dòng giống loài người. Quê hương đã sản sinh ra những vĩ nhân tài ba như Bach, Beethoven, Goethe, lại cũng là đất nước đẻ ra những quái thai như Hitler, Eichmann và Göring. Quốc gia đã soạn ra hiến chương nhân quyền, lại cũng là nơi dung chấp chế độ nô lệ. Giờ đây, chúng ta hãy thử nhìn vào nỗi đau trong thân xác con người. Nhìn kỹ, nỗi đau trong thân xác có thể là một người bạn đáng tin tưởng. Nó là tiếng còi hụ của cả một hệ thống báo động tinh vi trong thân xác con người. Có đau đớn mới biết mình bệnh hoạn và tìm phương chữa chạy. Nhưng đau đớn không đơn thuần là một tiếng còi báo động. Nó còn dằn vặt, hành hạ con người cho đến chết. Hãy thử tưởng nghĩ đến nỗi đau đớn của bao nhiêu người đang quằn quại vì ung thư. Nỗi đau có thể là báo hiệu của một hệ thống báo động tốt, nhưng cũng là một nỗi khốn khổ của loài người trên mặt đất này. Chúng ta phân biệt sự đớn đau trong thân xác và nỗi khổ đau trong tâm hồn. Một người phun cùi rất có thể chẳng còn cảm nhận sự đớn đau nào trong thân xác, nhưng lại đau khổ biết chừng nào trong tâm hồn. Có nhiều người không hề bệnh tật, và như vậy chẳng biết thế nào là đớn đau trong thân xác. Nhưng chẳng có một người nào sinh ra trên cõi đời này mà tránh khỏi khổ đau. Một quan hệ đổ vỡ, một lầm lỗi khó quên, một ước muốn không được thỏa mãn. Có biết bao nhiêu nguyên nhân làm cho con người đau khổ. Cuối cùng, câu hỏi không thể tránh né là, Thiên Chúa ở đâu khi tôi phải đau khổ? Tại sao Thiên Chúa lại để cho con người đau khổ? qua hàng bao nhiêu thế kỷ. Các triết gia luôn tranh luận về câu hỏi: phải chăng trái đất là thế giới hoàn hảo nhất? Sở dĩ có cuộc tranh luận như thế là bởi vì nếu có một Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đó phải là đấng toàn năng, toàn tri, toàn thiện, toàn ái. Một Thiên Chúa như thế, dĩ nhiên, chỉ có thể tạo dựng một thế giới trọn hảo mà thôi. Nhưng thực tại chúng ta sống và chứng kiến mỗi ngày, dường như không cho phép chúng ta bảo rằng thế giới này là thế giới hoàn hảo nhất. Nhưng thế nào là một thế giới hoàn hảo? Phải chăng một thế giới hoàn hảo là một thế giới không có vi khuẩn, và như vậy sẽ chẳng còn bệnh tật? Nếu vậy thì chúng ta phải hủy diệt tất cả 24.000 loại vi khuẩn khác nhau trên trái đất này. Nhưng lúc đó, ai sẽ giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn? Phải chăng một thế giới hoàn hảo là một thế giới không có cuồng phong bão táp? Nhưng những năm không có bão táp cũng sẽ là những năm không có mưa sa, và như vậy đất đai lại bị hạn hán. Phần lớn đau khổ mà con người phải chịu đựng trên mặt đất này đều do hai nguyên lý mà đấng tạo hóa đã đặt để trong thiên nhiên. Một là tạo dựng một thế giới vật lý theo những định luật tự nhiên. Hai là ban cho con người tự do. Cả hai nguyên lý đều tốt, và đấng tạo hóa đều trung thành với cả hai nguyên lý. Ngài tạo nên cây cối cung cấp bóng mát, trái ăn và sức đốt cho loài vật và con người. Nhưng một khi cây cối được trồng trong một thế giới gồm những con người có tự do, thì lúc đó lạm dụng là điều khó tránh khỏi. Một con người tự do có thể sử dụng một cành cây để đánh đập và hành hạ người đồng loại của mình. Lẽ ra, Thiên Chúa có thể can thiệp tức khắc để chặn đứng hành động ấy. Nhưng đó không phải là cách hành xử của Thiên Chúa. Ngài đã thiết lập những quy luật bất biến có thể bị tự do con người lạm dụng để làm điều xấu. Phải chăng Thiên Chúa phải chịu trách nhiệm về đau khổ của con người trong thế giới này? Khi trao cho đứa con một đôi nạng để trượt tuyết, cha mẹ biết trước nó sẽ té ngã và đau đớn. Nhưng điều đó không có nghĩa là buộc nó phải té ngã. Trong một thế giới được cai quản bởi những định luật bất biến và gồm những con người tự do, đau đớn trong thân xác là một hệ thống báo động. Nó là một ân huệ tuyệt vời. Không thể có báo động mà không có đớn đau. Đau đớn dĩ nhiên làm cho con người đau khổ, nhưng đồng thời nó cũng kích thích hành động. Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao Thiên Chúa không tạo dựng một thế giới khác hơn thế giới chúng ta đang có? Tại sao Ngài không loại bỏ đớn đau ra khỏi thế giới? Tại sao Ngài không loại trừ bớt đi những vi khuẩn độc hại? Không ai trong chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi ấy. Đớn đau và đau khổ vẫn mãi mãi là mầu nhiệm đối với con người. Hạnh phúc hay không là tùy ở thái độ của con người khi đứng trước đau khổ. Khi biết đón nhận thực tại của đau khổ,
con người sẽ nhận ra rằng thế giới mình đang sống quả là một thế giới hoàn hảo vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu các tai ương mà Thiên Chúa đã thực hiện trên đất Ai Cập nhằm bày tỏ quyền năng của Người trước Pharaô trong các chương từ chương 7 đến chương 15.
Thế bây giờ mời các anh chị lấy tờ giấy về sách Xuất Hành từ chương 7 cho đến chương 15. Ở chương 7 bắt đầu bằng phần dẫn vào các tai ương mà Mô-xê sẽ thực hiện trên đất Ai Cập với mục đích là để điều đình với Pharaô của Ai Cập cho dân Do Thái ra khỏi đất nô lệ Ai Cập. Thế thì từ câu 8 cho đến câu 13 đó là phần dẫn nhập. Thì Thiên Chúa bắt đầu bày tỏ quyền năng của Ngài trước Pharaô bằng cách là cho Mô-xê có khả năng biến cây gậy thành con rắn. Rồi tiếp theo đó là chúng ta thấy một loạt các tai ương. Có bao nhiêu tai ương tất cả? Có 10. Các anh chị chắc là biết hết rồi. Ở đây chỉ là một cái nhìn tổng quát. Nào là nước biến thành máu này, rồi thì ếch nhái, rồi thì muỗi, rồi thì ruồi nhặn, rồi ôn dịch, rồi ung nhọt, rồi mưa đá, rồi châu chấu, rồi cảnh tối tăm, một loạt các tai ương như vậy. Cái điều mà tôi muốn ghi nhận ở đây là khi ta đọc về các tai ương này, các anh chị có hay gặp cái câu đại khái nói là Chúa làm cho Pharaô ra cứng lòng không? Ồ, ở đấy. Thế các anh chị hiểu cái câu đó làm sao? Chúa làm cho Pharaô ra cứng lòng. Thế như vậy Pharaô có tội không? Chúa có tội chứ. Đúng không? Chúa là tác giả mà. Chứ đâu phải ông ấy cứng lòng đâu. Mai mốt lên mình đi xin tội mình cũng nói với cha nhảy tội vậy. Chúa làm cho con đông ra say đắm xác thịt. Nói thế thì gặp cha già này ngài xô tòa giải tội nghe đuổi. Thế cái câu đó thì mình phải hiểu làm sao? Đấy, cách viết ngày xưa đó là người ta nhằm nhấn mạnh vai trò của Thiên Chúa trong lịch sử. Thiên Chúa điều động tất cả mọi sự. Ngày hôm nay mình đọc mình lại đứng từ cái góc độ luân lý. Mình bảo như thế thì Pharaô không có tội. Thế là mình chưa đặt mình vào trong cái cách trình bày của tác giả. Người ta muốn làm nổi bật lên cái vai trò của Thiên Chúa trong lịch sử. Chúa điều khiển mọi sự. Thế tôi chỉ muốn ghi nhận có một điều như thế. Thế rồi sang đến chương 11 đó, bắt đầu cái tai ương thứ 10 là tai ương quan trọng nhất, có tính quyết định. Thế thì tai ương này được loan báo đó là các con đầu lòng của người Ai Cập sẽ phải chết. Rồi đến chương 12 đó thì bắt đầu Chúa dạy về việc cử hành nghi thức vượt qua và công bố lễ vượt qua. Rồi tiếp ở trong chương 12 đó nữa thì các con đầu lòng của người Ai Cập bị giết thật và ông vua Pharaoh vội vã ra lệnh cho dân Israel ra đi. Chúng ta sẽ tập trung vào cái biến cố này trong phần suy niệm ở dưới. Rồi đến chương 13 thì nói đến lễ bánh không men và các con đầu lòng của người Do Thái thì được cứu. Các con đầu lòng của người Do Thái được cứu. Chính vì thế mà khi trong gia đình Do Thái sinh đứa con đầu lòng thì người ta làm sao? Người ta dâng đứa con đó cho Chúa. Cụ thể nhất là ai nào? Cụ thể nhất là Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Sinh được bao nhiêu ngày thì Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu nào? 8 ngày. Bao nhiêu? 4 ngày. 40 ngày. 12 ngày. 40 ngày. 40 ngày đó nó có hai ý nghĩa. Mẹ Maria sau 40 ngày thì đích thân mẹ cũng lên đền thánh. Bởi vì người phụ nữ từ khi sinh con cho đến hết 40 ngày thì ở trong tình trạng gọi là ô uế, và vì thế lên đền thờ để được thanh tẩy. Và đồng thời sau 40 ngày thì dâng con của mình cho Chúa. Cho nên Đức Mẹ mới đem Chúa Giêsu dâng trong đền thánh. Đúng luật mà làm. Chứ còn thực sự nếu mà xét về nội dung đó, thì có cần dâng Chúa Giêsu trong đền thánh không? Đâu cần đâu. Chúa Giêsu thuộc về đền thánh từ thuở đời đời còn gì nữa. Thuộc về Thiên Chúa từ thuở đời đời còn dâng gì nữa. Ngày đó không phải là dâng Ngài vào đền thánh cho bằng là chính Ngài uy nghi bước vào đền thánh. Ở trong giáo hội Công giáo chúng ta cái ngày lễ đó được gọi là lễ gì? Lễ nến, làm phép nến đấy thầy. Đấy cho nên khi ta nghe đến cái chuyện các con đầu lòng người Do Thái được cứu đó, thì phải nhớ ngay đến cái việc gọi là các gia đình Do Thái dâng lại con đầu lòng cho Chúa, rồi sau đó dâng một cặp chiên gáy, hoặc là người giàu có thì dâng bò, dâng chiên dê gì đó, rồi đem con về nhà. Đến chương 13, phần cuối đó là dân Israel lên đường ra đi khỏi Ai Cập. Nhưng mà sau đó thì người Ai Cập đuổi theo, và Chúa đã thực hiện một phép lạ cả thể ở Biển Đỏ. Và sau khi mà người Do Thái được giải thoát thực sự, tức là qua khỏi Biển Đỏ rồi, thì người ta có một bài ca chiến thắng. Và cái bài ca này cũng như câu chuyện này, mỗi một năm người Công giáo chúng ta đọc vào dịp nào? Bài đọc trích sách xuất hành là một trong những bài bó buộc phải đọc trong đêm vọng phục sinh. Và sau khi đọc bài đọc về xuất hành rồi thì cả nhà thờ hát đáp ca, chính là cái bài ca chiến thắng này vang lên muôn lời ca, ta ca tụng Chúa vì uy danh người cao ca. Cái bài rất là hay mà rất là hùng tráng, miễn là mình hát cho nó đúng nhịp. Chứ lại còn hát là vang lên muôn lời ca, uống mấy ly nước chè rồi hát mới xong. Lần đầu tiên tôi có cái cảm giác bài hát này nó hay là khi ở trong đại chủng viện, cũng đem vọng phục sinh. Vừa mới đọc cái bài đó xong, người đọc sách thánh kết thúc bằng cái câu đó là khi ấy toàn dân hát mừng Chúa bài ca này. Thì lập tức là cái ông thầy ông chơi đàn cũng làm quá thể. Như thể là mình sắp đi diễu hành đến nơi. Nhưng mà lúc đấy mình thấy là cái bài hát nó sống động, không? Cái cha Thành Tâm cũng ngài hướng dẫn các ca trưởng, ngài cũng nói cái đó hoài. Linh mục đọc kinh tiền tụng bao giờ cũng kết thúc là vì thế cùng với triều thần thiên quốc chúng con ca ngợi vinh quang Chúa rằng. Nghe uy hùng lắm. Nhưng mà chúng con ca ngợi vinh quang Chúa rằng, xong rồi cả nhà thờ chìm trong im lặng. Xong rồi một lúc thì mình thấy cái anh đánh đàn ta ta ra ra ra. Xong lại một lúc thì ca đoàn mới vào. Thánh nghe không thấy triều thần thiên quốc đâu. Hôm nào các anh chị đi lễ cho thành tâm làm cho thiếu nhi đó thì các anh chị thấy thực sự là Ngài giúp cho các em cái phần này rất là tốt. Linh mục đọc vừa xong một cái là các em nó đánh trống rồi đàn rồi nó hát. Đúng là triều thần thiên quốc chứ. Ở đây có cha Nguyễn Duy mới học ở Mỹ về. Ngài đã giỏi nhạc, bây giờ đi học thêm ở Mỹ về nữa, là bắt đầu học kỳ tới là Ngài mở các lớp về thánh nhạc ở đây để giúp cho các bạn, nhất là các ca trưởng, hy vọng là nó tốt hơn. Đấy, chúng ta có một cái nhìn tổng quát về 7-8 chương, từ chương 7, chương 15 mà ta đã đọc. Thế bây giờ tôi muốn gợi ý với các anh chị về hai điểm mà tôi cho là quan trọng và chúng ta cần lưu tâm. Không chỉ ngưng lại trong lịch sử của người Do Thái, không chỉ ngưng lại trong cuộc xuất hành khỏi Ai Cập, mà là liên quan đến đời sống đức tin của chúng ta, cũng như là cử hành phục vụ của hội thánh mà ta cần phải quan tâm.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã dạy ta con đường đi tới cùng Cha, không phải là nơi muôn ngàn hoa thơm có lạ, nhưng là con đường Ngài đã đi.
Bạn thân mến, tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew đã viết rằng các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thời để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Hôm nay phụng vụ giáo hội nhớ đến Thánh Giuse Đỗ Quang Hiển thời giảng, người đã bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa và đã đổ máu ra để nên hạt giống trổ sinh người tin theo Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm lại đời sống và gương anh dũng của thánh nhân để biết noi gương Ngài sẵn lòng chết vì Chúa, để làm chứng cho Chúa, để cứu rỗi linh hồn chúng ta cũng như của mọi người. Giuse Đỗ Quang Hiển sinh năm 1796. Từ thuở bé, gia đình đã gửi gắm cậu đến sống với đức gia Delgado y dòng Đa Minh. Sau khi học xong thần học, thầy Hiển được thụ phong linh mục và được gửi đi du học ở Manila. Ngày 12 tháng 1 năm 1812, cha được lãnh áo dòng Đa Minh và năm sau vào khấn dòng. Trở về Việt Nam, cha giúp nhiều giáo xứ, lâu nhất là xứ Cao Mộc. mọi người công nhận cha sống thánh thiện, miệt mài với kinh nguyện, và cuộc sống của cha đã hoán cải lòng người. Ai nghe cha khuyên nhủ cũng thấy lòng mình sốt sắng, muốn canh tân sửa đổi đời sống sao cho xứng danh Kitô hữu. Khi vua Minh Mạng ra lệnh cấm đạo, cha Hiển là bạn đồng hành với giám mục Henare Minh đang trên đường lưu lạc. Năm 1838, khi đức cha về Xương Điền, cha Hiển lại xin về quê cũ là Quần Anh, sau đó lại di chuyển qua Hưng Nghĩa rồi ở họ Trung Thành suốt 9 tháng. Tuy khó khăn và luôn phải lẩn trốn, nhưng cha vẫn cố tìm cách phục vụ cộng đồng dân Chúa cách đắc lực. Cha thăm viếng từng nhà, an ủi từng người và trao ban bí tích. Vào tối ngày 20 tháng 12 năm 1839, cha Hiển đi xức dầu và giải tội cho ông Độ Nhật đang hấp hối. Ông này đã bỏ xưng tội lâu năm và muốn được dọn mình chết lành. Một người ngoại giáo đã phát giác và tố cáo với Tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Quang liền đem quân đến vây kín làng Trung Thành. Thấy khó trốn thoát, cha cử hành một thánh lễ sốt sắng để chuẩn bị lãnh phúc tử đạo. Đến khi trời vừa tảng sáng, quân lính đã tìm bắt được cha và lôi ra trước đình làng. Vì từ chối không chịu đạp lên thánh giá, quan cho đánh cha 40 roi, tiết đông giá rét góp phần làm cho những vết roi thêm tê buốt. Dầu vậy, cha Hiển vẫn không hề than thở rên la một lời. Cha chỉ kêu tên cực trọng Đức Giêsu và suy niệm về cuộc thương khó Chúa khi xưa. Hai ngày sau, vị linh mục được giải về Nam Định và bị giam giữ hơn 5 tháng. Là một tu sĩ dòng Thuyết giáo, cha không quên sứ mạng truyền bá tin mừng. Ngay ở trong tù, cha vẫn dạy đạo và rửa tội cho một vài tân tòng, khuyến khích các tín hữu kiên trung xưng đạo ngay trước những cực hình tra tấn. Đặc biệt, cha giúp thầy Tô Ma Toán đã một lần đạp trên thánh giá, tìm lại được can đảm tuyên xưng niềm tin cho đến ngày lãnh triều thiên tử đạo. Những mẫu ảnh thánh giá cha phổ biến đã gây được một phong trào tôn sùng thánh giá, giúp người nhút nhát thêm nghị lực, giúp tội nhân hoán cải và giúp nhiều người sắp chết tìm được sự an bình. Đầu tháng 5 năm 1840, sau khi đã nhận án từ triều đình, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đã truyền đem cha Hiển cùng thầy Toán, bắt hai vị đứng trước thánh giá rồi cho quản tượng dẫn hai thớt voi to lớn đứng ngay sau lưng. Theo lệnh của quan tượng, hai chú voi từ từ tiến tới để hai vị đạp bên thánh giá. Nhưng hai vị đã khéo léo và bình tĩnh tránh qua một bên. Cha Hiển đã nói với quan tổng đốc rằng, xin quan cứ tuân lệnh vua, đừng ép thêm vô ích, chúng tôi sẵn sàng chết để tỏ lòng yêu mến Chúa. Quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh nghe nói thế tức giận lắm, truyền giam thầy Toán vào ngục, bỏ đói cho chết rủ tù, còn cha Hiển, ông cho đem đi xử trảm ngay. Trên đường ra pháp trường, cha Du Xe Hiển phải mang gông rất nặng đi giữa một toán lính. Cha quỳ gối thinh lặng, mắt hướng về trời cao. Trong lúc chìm đắm trong lời nguyện, cha lãnh nhận một nhát gươm đem lại ngành lá chiến thắng tử đạo mà cha hằng mong ước. Hôm ấy là ngày 9 tháng 5 năm 1840. Thi thể cha Hiển được chôn ngay tại pháp trường. 8 tháng sau, anh Phêrô Dậu, người trước kia bị giam chung với cha vì đức tin, đã cải táng và đem về chôn tại chủng viện Lục Thủy. Đức Leo 13 đã suy tôn chân phước cho cha Du Xe Hiển, linh mục dòng Thuyết giáo, cùng với 63 vị tử đạo tại Việt Nam khác vào ngày 27 tháng 5 năm 1900. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Trước các quan tra hỏi, lúc thì tra tấn, lúc thì ngon ngọt, để dụ dỗ cha xuất giáo, cha hiển đã đáp rằng: "Tôi đã già, chẳng còn sống được bao lâu nữa, tôi sẵn sàng chết vì đấng đã chết cho tôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân, luôn sẵn sàng đón nhận thánh giá mỗi ngày với tình yêu lớn nhất dành cho Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và cho anh chị em đồng loại của mình. Amen."
Chúa đã dìu con trên đường đi tới nhà cha, cho dấu vầng sâu với trăm ngàn gian nguy sinh là, hay là đêm về nhiều nỗi
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.